Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào cuối tháng 4, các em học sinh của chúng ta đang bắt đầu thi. Không biết là trung học hay là CGF, đặc biệt là đại học là bắt đầu chuẩn bị thi rồi. Thì xin mời quý ông bà, anh chị em thúc đẩy con em mình một chút xíu, nếu mà có đứa nào nó hơi biếng nhác, không chịu học hành. Làm sao mà thi cho đàng hoàng được nếu không chịu học? Làm sao có vụ gặt tốt mà không gieo, không chăm sóc? Và kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời Chúa trong sách Khải Huyền ngày hôm nay cho chúng ta thấy gì? Từng lớp lớp người về trước mặt Thiên Chúa, từng đoàn lũ người không đếm xuể, mặc áo trắng tinh, và họ được nhuộm áo trắng của mình trong máu của con chiên. Làm sao có từng tầng lớp lớp người như thế trở về với Chúa để tôn vinh danh thánh Thiên Chúa, để thờ lại người, nếu không có người rao giảng tin mừng, nếu không có người để giúp cho họ hiểu biết được cái niềm tin vào Đức Giêsu Kitô? Lời Chúa ngày hôm nay khẳng định với chúng ta, lại mời gọi cho chúng ta: con chiên của ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng đi theo ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Đức Giêsu Kitô là mẫu mực tuyệt vời cho tất cả các mục tử và cho mọi một người trong chúng ta. Đức Giêsu Kitô chúng ta có thể nói là một người quản lý trung thành. Và cái điều mà người chủ đòi hỏi luôn luôn nơi người quản lý của mình, đó là sự trung thành. Làm việc theo đúng ý của chủ, và chính Chúa Giêsu là đấng đã làm đúng ý đó. Cha ta đã sai ta, và ta thấy cha ta làm gì, ta làm như thế. Và ý muốn của Thiên Chúa Cha được thực hiện cách trọn vẹn trong đời sống của Đức Giêsu Kitô. Và ngày hôm nay nếu chúng ta cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu, ngày lễ Chúa Chiên Lành, là chúng ta đang cầu nguyện cách đặc biệt cho mỗi một người trong chúng ta, và đặc biệt cho các chủ chăn biết noi gương Đức Giêsu Kitô và biết rao giảng Đức Giêsu Kitô cho mọi người. Cái điều cần nhất mà chúng ta biết được Đức Chúa Giêsu muốn nơi chúng ta là sự trung thành tuyệt đối với Ngài. Con chiên ta thì nghe tiếng của ta. Vậy, kính thưa quý ông bà, anh em, ngay cả cái điều đó không, nó có một cái tầm quan trọng rồi. Bởi vì nếu chúng ta muốn đi theo Chúa mà chúng ta không nghe tiếng Chúa, thì làm sao chúng ta có thể đi theo được? Và nếu các mục tử mà không nói lời của Thiên Chúa, thì làm sao con chiên có thể biết Chúa? Vậy Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng: tôi không biết điều gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh để rao giảng cho anh em. Tôi không rao giảng một cái gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô đấng cứu chuộc chúng ta. Vậy cuộc sống của con người của chúng ta, những người đi theo Chúa, là chúng ta muốn nghe tiếng Chúa. Con chiên ta thì nghe tiếng ta. Nghe đây không phải là nghe Chúa kêu ơi ơi. Nghe đây không phải là nghe Chúa đang dạy dỗ cái gì đó. Nghe có nghĩa là vâng lời Thiên Chúa, vâng lời cái điều mà Ngài nói với mình. Nên không chăm chú, không biết được, không tìm hiểu, không biết được cái điều mà Thiên Chúa mong muốn nơi chúng ta. Con chiên ta thì nghe tiếng ta. Hoặc là chúng ta có thể dịch lại, chuyển đổi lại: con chiên ta thì vâng lời ta. Mà khi nó vâng lời ta, nó nghe ta, nó chịu nghe ta rồi, thì ta biết chúng và chúng sẽ đi theo ta. Vậy làm sao theo Chúa cách trọn vẹn khi chúng ta không biết Chúa? Mà khi không biết Chúa cho trọn, mà chúng ta còn đi tìm hiểu đủ thứ lung tung hết, thì đời sống tâm linh của chúng ta sẽ bị phân tán. Mà khi phân tán rồi, thì cuối cùng chúng ta không biết phải đi theo cái nào cho nó đúng, thì thôi cái nào cũng được. Để rồi chúng ta mở miệng ra và chúng ta sẽ nói đạo nào cũng tốt. Cuối cùng đó là sẽ là như thế. Đúng, đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành, nhưng mà đạo nào đã có thể cứu rỗi được chúng ta. Cách đây 2 năm tôi nhớ tôi cứ đi vào thăm nhà thương gặp một người kia. Có người nói với tôi rằng thưa cha, cái bà này chắc bà muốn theo đạo, cha vào gặp bà để có gì rửa tội cho bà, để bà sắp chết rồi. Thì tôi mau mắn tôi vào nhà thương nói chuyện. Thì đúng là cách đây hơn một năm á, cách đó hơn một năm thì bà bị bệnh sắp chết, là bác sĩ kết án chết rồi. Nhưng mà tôi nằm mơ thấy ông Thánh Giuse. Cái lên đền thờ ông Thánh Giuse, cầu khẩn ông Thánh Giuse, rồi cái được khỏi bệnh. Cái một năm sau cái bị bệnh trở lại thì bác sĩ lần này nói sắp chết rồi. Thì chắc là chết thật. Tôi mới tới tôi hỏi, tôi nghe nói về ông Thánh Giuse chữa bà rồi, bà cũng nghe nói về Chúa chữa bà. Bây giờ bà có muốn theo Chúa Giêsu không? Nói thưa ông cha, không. Bởi vì tôi tin có Chúa, Chúa chữa tôi cũng tin Phật thôi. Chết thì ông nào cứu tôi cũng được, không ông này cứu, ông kia cứu thôi. Chúng ta ba phải đi 2-3 hàng một lúc. Lúc đó mà 2 ông nhường cho nhau thì chúng ta chỉ có chết. Chúng ta khi chúng ta đi theo với Chúa là chọn một mà thôi. Các ông lén tén lấy 2-3 vợ có chừng ra chuồng heo mà nằm đó là như thế. Vậy trung thành với Chúa, con chiên của ta thì nghe tiếng của ta, và có nghĩa là vâng lời ta, cho nên ta mới biết nó và nó phải theo ta. Vì khi theo Chúa thì mới có sự sống đời đời được. Thưa quý ông bà anh chị em, nó là như thế. Vậy nói để nghe tiếng Chúa, chương trình đọc Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là tới cũng được hình như là 3-4 tuần rồi. Không biết là chúng ta biết là ngày hôm nay đang đọc cái bài gì hay không, hay là đọc sách nào hay không. Hôm nay chúng ta đang ở trong thơ thứ nhất của Thánh Phaolô gửi cho Côrintô. Đọc lời Chúa, đọc lời Chúa để biết Chúa, để vâng lời cái lời dạy dỗ của Thiên Chúa. Nó là như thế. Con chiên ta thì nghe tiếng của ta. Có nhiều người chơi chữ thì nói khi con chiên ta thì sẽ nghe tiếng ta kêu ơi ơi. Con chiên ta thì nghe tiếng ta. Không phải như thế. Khi chúng ta đọc lời Chúa, khi chúng ta để cho lời Chúa làm việc trong chúng ta, thì khi có cái gì lời Chúa sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Còn nếu không, kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta sẽ đứng giữa ngả ba đường và không biết phải chọn cái nào cho đúng. Để rồi khi mà bình thường á, lạy Chúa, con thờ lạy Chúa, đọc kinh, tin kinh, cậy kinh mến, lạy Chúa con tin thật có một Đức Chúa Trời là đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có 3 ngôi, rồi đọc kinh cậy kinh mến rất là đàng hoàng. Nhưng khi gặp hoạn nạn thì lại xin thầy bói chỉ đường cho tôi đang có cái gì và tôi sẽ như thế nào. Chúng ta thấy đi như vậy không có đúng. Và Thiên Chúa sẽ không hài lòng tại vì con chiên ta mà không nghe tiếng của ta. Cho nên ta không biết nó và nó không đi theo ta. Cái lời Chúa ngày hôm nay nó như thế trong bài tin mừng. Và khi mà con chiên ta không nghe tiếng ta, không vâng lời ta, ta không biết nó không theo ta, thì nó không có sự sống đời đời. Và cái mục đích của chúng ta đi theo Chúa là để có sự sống đời đời. Và muốn có cái điều đó, chúng ta cũng có điều kiện đối với Chúa chứ. Lạy Chúa, con theo Chúa nhưng được cái gì? Thánh Phaolô nói với Chúa như thế. Thì anh bỏ hết mọi sự đời này, anh sẽ được sự sống đời sau. và ngay bây giờ được gấp trăm lần những điều mà anh bỏ đi. Có điều kiện chứ. Tôi theo Chúa vì tôi muốn có sự sống đời đời. Và vì thế mà tôi tin Chúa, tôi yêu mến Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái lời Chúa mời gọi cho chúng ta như thế, để rồi trong Chúa, với Chúa, chúng ta sống và chúng ta làm cho cái lời của Chúa được nhiều người nghe biết đến và được nhiều người vâng lời của Thiên Chúa đó. Chúng ta không bắt buộc ai phải vâng lời lời Chúa hết cả. Chúng ta không bắt buộc được. Chúng ta không phải là những người Hồi giáo để nói rằng không theo đạo là giết, không theo cùng đạo là những người bất trung, là phải giết, phải tiêu diệt. Không phải. Chúng ta chỉ mời gọi thôi, mà mời gọi bằng chính đời sống tin yêu của chúng ta vào Chúa. Một người Công giáo mà cứ đụng chuyện thì đi coi bói, thì đi coi tướng, coi chỉ tay, làm sao làm chứng cho Chúa được. Chúng ta thấy không? Để rồi một hình thức nào đó chúng ta mời gọi người ta, khi gặp khó khăn thì cứ tới đó. Tại sao chúng ta không chạy tới Chúa? Bởi vì chúng ta tin yêu Chúa. Bởi vì chúng ta tin chắc rằng chỉ có một mình Chúa mới có thể ban cho chúng ta sự sống đời đời mà thôi. Và đương nhiên khi đi theo Chúa thì Chúa cũng huấn luyện chúng ta để chúng ta được trưởng thành hơn trong đức tin. Chứ không phải đi theo Chúa là không có một vấn nạn nào hết. Chưa chắc. Dân Do Thái ngày xưa đi theo Chúa cũng có nhiều thăng trầm lắm. Và cuộc sống đi theo Chúa của chúng ta ngày hôm nay cũng có nhiều thăng trầm lắm. Nhưng muốn như thế nào đi nữa, chúng ta chỉ muốn một điều, chỉ có một người dẫn dắt chúng ta thôi, đó là Đức Giêsu Kitô và trong hội thánh của Người. Chỉ một người hướng dẫn chúng ta thôi. Và xin Chúa cho chúng ta được cái ơn đó, cái ơn trung thành đó. Vì người quản lý của Thiên Chúa, chúng ta nhận biết bao nhiêu ơn của Thiên Chúa để quản lý ơn của Thiên Chúa, quản lý tài năng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Và Thiên Chúa chỉ đòi hỏi sự trung thành của chúng ta mà thôi. Và sự trung thành đó được diễn tả qua chính đời sống hàng ngày của chúng ta. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ngày hôm nay không những có nhiều ơn gọi, có nhiều người dám dấn thân để phục vụ Thiên Chúa trong ơn gọi linh mục. Chúng ta cầu nguyện, nhưng chúng ta cũng cầu nguyện cho chính con cái của mình. Chúng ta cũng giúp đỡ một cách thực sự trong giáo hội của Chúa để có những ơn gọi đó. Chứ không phải là chúng ta ngồi đó chờ trên trời rơi xuống, nó không có đâu. Tất cả những gì chúng ta muốn có cũng phải đều được gieo ngay từ bây giờ. Phải gieo mới có gặt, chứ không gặt làm gì. Muốn gặt mà không gieo làm gì có cái chuyện đó. Nó khó khăn vô cùng. Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta và cho chúng ta có cái lòng yêu mến Thiên Chúa, biết vâng lời Thiên Chúa để chúng ta thực hành những điều Thiên Chúa muốn mời gọi chúng ta, để cho chúng ta yêu mến giáo hội của Thiên Chúa và luôn luôn làm đủ mọi cách để cho giáo hội của chúng ta càng ngày càng lớn mạnh. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Thiên Chúa được nhiều người nhận biết và được nhiều người được Chúa chúc phúc và có sự sống đời đời do chính Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ duy nhất mà Chúa Cha gửi tới cho chúng ta. Amen.